tâm nguyện là thành đó, lúc đó thấy cái tâm nguyện của mình có cái nguyện gì, mà cái nguyện gì mình đã viên mãn rồi, hay mà để đạt chúng sanh thì Đức Phật luôn luôn ai cũng là phương tiện, cứ như cái cõi này mà thời Đức Phật đó, thực sự Đức Phật đâu cần sách thuyết trên này, thì chúng sanh thời Đức Phật đó, là chúng sanh nó dễ độ lắm. Nhưng mà mặc dầu như vậy mà Phật vẫn thuyết trên này, rồi cái này để dành cho đời sau, thuyết trên này để cho chúng sanh tu, thấy được bản nguyện đó, thấy được lạc đó, thành ra cứ khen ở trước vậy nữa, là chúng sanh đời mạt pháp mà thuyết vậy đó, gặp trên này là chúng sao? Nhân quả đó là nghiệp gì nữa?
Nhân quả đó là nghiệp, đúng rồi.
Ha, bây giờ cái nghiệp nhân gọi là nghiệp quả. Cái nghiệp nhân là nghiệp quả. Mình nói nghiệp nhân tức là cái chữ nghiệp mình gieo ra. Cái nghiệp nhân mà khi mình gieo ra thì nó chưa thành quả, thì nó gọi là nghiệp nhân. Rồi khi nó thành quả, thì gọi là nghiệp quả, là nghiệp báo.
Nghiệp báo
có nghĩa là quả. Ha, còn cái nhân, cái này bây giờ chẳng hạn như mình học. Mình học á, thì cái học đó nó mới là nhân thôi, chứ mình chưa biết hết. Hôm nay khi mình tốt nghiệp cái kia, cái ngành đó mình rành rõ hơn, cái nghiệp nó là nghiệp nó thành tựu. Còn cái nghiệp kia nó nhân đi là cái này nó bổ sung cái kia, bổ sung cái nọ, cái nọ bổ sung cái kia, nó cộng lại khi nó thành tựu mình ra được cái quả. Nói với vậy nghe, nếu mà giải được cái nghiệp của chúng sanh thì có Phật trí mới thấy được, mới giải đủ nổi, mới đủ sức để mà chỉ cách mà giải được thôi. Là tại vì cái nghiệp đó, không biết cái nghiệp này nó do bao nhiêu kiếp nào nó mới tạo ra, hay là mình đang cái kiếp này mình đang giao nghiệp nhân, hay là cái kiếp này mình đang gánh nghiệp quả, chỉ có Phật trí mới biết được thôi. Thành ra thực sự là cái người bình thường không cách nào mà họ đưa một giải pháp của solution chính xác được, vì thực sự họ đâu có biết chắc chắn là cái nghiệp này là bao nhiêu đời kiếp trước do cái mình tác duyên với những người này nè người kia, họ thấy được cái đó, họ chưa có được cái xuất mạng minh, mà xuất mạng minh sâu cái Phật thấy được vô lượng kiếp. Thành ra có cái đó, nói là nói tổng quát thì nói được, nhưng mà đưa solution để giải quyết á, không ai đưa một solution mà giải quyết chính xác để người ta thoát khỏi cái đó được hết á. Có thể là người đó phước đầy đủ, nên tự nhiên cái người kia họ đưa một cái giải pháp mà tự nhiên nó phù hợp với cái đó nên họ thoát được thôi. Thành ra cái người solution đưa cho ta một cái vấn đề để giải quyết cái nghiệp của người ta đó, thường thường cái xác suất đạt được đó, hai mình nói là cái đó chỉ khoảng 10%, tại vì cái trí người ta đâu có thấy được, như ta biết nguyên tắc, ta biết nguyên tắc là cái này chắc là do cái ác. Thành ra trừ cái ác thì chỉ có hai cách thôi, một là sám hối, hai là làm phước. Mà cũng theo nhân quả, chẳng hạn như mình bệnh nhiều thì phải phước gì sống sanh. Ví dụ đại khái họ biết như cách thì họ hướng mình cái cách tổng quát vậy thôi. Chỉ có Đức Phật á, do thấy được nhân duyên thì đời kiếp mình giao trực tiếp như này, mắc nợ này, chỉ có một cách bây giờ mình đem rồi mình trả đúng rồi đó là ngon lành nhất, thì là làm chính xác nhất. Chứ bình thường là họ bảo không gì chính xác được đâu. A la hán làm còn chưa chính xác nữa, nó chỉ tính mình người bình thường
là phải có Phật trí.
Phải có Phật trí mới là giải quyết được rút ráo. Còn nếu không Phật trí á, làm thì biết nguyên tắc, có thể vận dụng được. Vậy chỉ họ đảm giải quyết từ 10% đến 50%. Tại vì thực sự là mình cũng không biết đó thiệt là cái báo hay là mình đang tạo. Mình cũng thể mình đang tạo mà. Nó là cái nghiệp nhân, chứ cũng chưa phải là cái nghiệp quả. Nó giờ đánh, giờ chẳng hạn như mình lấy đồ người ta, mình nói là tàn kia mắc nợ tôi. Nhưng mà không biết là có thể là đúng á, là cái mắc nợ. Vì bây giờ mình lấy lợi là nó phải trả cái báo cho mình. Hoặc là mình đang tạo cái nhân, nó không mắc nợ mình, mà mình đang ăn cắp gấp đồ nó, đâu biết. Nhưng mà Phật trí nhìn cho sự biết. Họ đấy nhìn cho đúng rồi, mấy đời kiếp là thằng mày hồi xưa đó là nó là nó từng làm sao bây giờ phải trả cho thằng này. Và Phật nói không phải, mày đang tạo nghiệp, thấy không? Chỉ có Phật biết mới biết nổi thôi. Thì bây giờ phải nắm rõ rồi đó, nhưng mà vấn đề gì khi vấn đề mình không biết nên thà khát áo mình không làm. Con cái hai người khôn là vậy đó, mình không biết, nhưng mà biết là nếu mà cái này nó thì đương nhiên là nếu mà nó là quả thì mình không cần, mình không cầu nó cũng phải được thôi. Thằng kia bắt nợ cô nó phải trả đó, mình không cần phải lấy đồ nó. Còn nếu mà cái này là nhân mà thuộc về ác á thì trực bót không bao giờ làm. Càng như giờ biết là thằng này hồi xưa nó giết mình, giờ mình giết nó, nhưng mà có cơ hội mình giết nó mình vẫn không giết. Không giết thì không phải là cái kia, mà không biết là cái này nhân quả là hay nhất là ác pháp là không làm.
Ác pháp là không làm, đặc biệt
ác pháp là không làm, là hay nhất, khôn nhất vậy thôi. Chứ đừng có cái biện luận, ví dụ người ta dùng cái nghiệp quả làm biện luận, nó vì cái nghiệp đó nó phải trả. Làm bậy, đang giao quan tái người ta, tôi kiếp sau rồi. Ví dụ như bà kia nói mắc nợ tôi kiếp này, bà phải lo cho tôi phải không? Chưa biết à, người ta trả nợ anh hết rồi, nó anh bắt người ta lo lại, kiếp sau trả chết luôn. Kiếp sau trả lợi là trả học xì dầu luôn. Người ta giỡn mà. Bà biết gì không giờ làm, không giờ làm.
Ăn pháp là
không có làm, không có quan tái cái gì không có làm. Còn nếu mà chẳng hạn như là nếu người đó cứ cho hoài, mình có thể mình phát tâm mình xả. Nếu mà có thể mình có nguyện là nếu mà ai nợ mà có làm gì mà thôi tôi xong rồi tôi xả cho người đó, cái chừng là thôi cái nghiệp đó, thì họ sẽ không tả mình nữa. Nếu họ thực sự họ đang nợ mình, mình có nguyện cái tại vì chủ nợ đòi có quyền đòi mà, theo nguyên tắc là chủ nợ có quyền đòi, cái người nợ phải trả. Nhưng bây giờ chủ nợ xả thì cái nghiệp đó mất, chỉ có chủ nợ xả được thôi. Đức Phật thì tác duyên để cho chủ nợ xả, mình xin, nhưng mà mình bị nợ cái lòng quá, mình vô như con cái làm khổ quá, nhiều khi nó là con nợ, chủ nợ lại đòi mình. Mà không cách nào làm cho nó thoát được hết trơn á, rồi nó đòi hết nợ nó mới đi thôi.
Yeah.
Nhưng bây giờ mình có thể mình xin Đức Phật, nó làm sao con giận khổ quá này không được nhờ Phật giúp, thì Đức Phật tác duyên. Cái thằng chủ nợ mình rồi nó mất lại người khác.
Yeah.
Thấy không, giờ muốn gỡ cho nó đó, chỉ có ông chủ nợ mới nói nó mới có thể nó nghe.
Dạ,
à, tác duyên từ từ á, nhưng mà đòi những cái nó không gặp chủ nợ liền, thành nó phải tác duyên rồi chơi bạn bè thời gian gian sau nó gặp người này hay gặp người vợ người này mà cái tiếng nói người đó là rất là mạnh đối với nó, tại tiếng nói của chủ nợ.
Dạ.
Nó nói tự nhiên nó hồi tâm nó xả cho mình, tự nhiên nó đầu nó nghĩ nó nghe có lý nói nó nghe, bây giờ nó phát nguyện nó thôi tất cả gì thằng buông bỏ không có gì, thì lúc đó mình không mang nợ nữa. Như thật sự không phải là Đức Phật giải nào dùng công đức của ngài phủ luôn, ngài mất một ngày dùng cái nhân quả ngài giải để cho người kia xả cho mình. À, mà Đức Phật thì có ân điển rất là nhiều người, thành ra Đức Phật thấy người này không có ân điển trực tiếp với ta thì việc có ân, nhưng mà Đức Phật có ân điển với người khác.
Dạ.
Biết người khác lại có là ân điển người này thì Phật tác qua người khác, không có ân điển đó người đó Đức Phật nói người đó nó cũng không nghe nữa, đừng có nói chuyện phải tác qua người kia ha, rồi người kia mới tác ngược qua người này ha, người này mới tác qua mình,
bỏ bên kia bỏ.
À, thành ra thực sự ra nếu mà biết nhân duyên nói là tất cả những gì cầu nguyện nó đều dính vào nhân duyên hết á, nó làm cho mình được viên mãn cái này được viên mãn kia, là điều cái Phật thấy được cái nhân quả, thấy được cái trí và thấy được nhân quả nhiều đời, tác duyên cho đúng cách, tự nhiên mình xả được cái những cái quan trái đó, xả được cái này xả được cái kia, chứ không phải là Đức Phật dùng công đức cũng như là mình nói là ngược nhân duyên, không phải. Đức Phật là người mà cực kỳ khéo léo trong vấn đề nhân duyên á, mình có hiểu cái chuyện đó thì mình đi ở đạo Phật á thì vấn đề cầu nguyện, cầu đỡ, cầu an, cầu siêu gì đó thì mình vẫn có thể là mình thấy mình đi một cách tự tại, còn nếu không hiểu mình nói là Đức Phật cưỡng đoạt nhân duyên. À, Đức Phật đâu nợ cũng như đời sanh này cực lạc là bất công, hưởng luật nhân duyên, nợ nằm ở trước này là không cho tả, chúng sanh lại đòi không được, ví dụ gì đó. Đức Phật vẫn cho là đòi chứ không hay không, nhưng mà tạm thời dùng công đức để mà che, cũng như ông vua gì đó, ông dùng quyền lực mình, ông cho này tạm thời đánh được cái án đó thôi. Thì chưa, cái ông chủ nợ thì chưa chắc đã xả cho nó, có cơ hội mà nó giờ không được xe chở của ông vua nữa là nó mới giết liền tại chỗ. Nhưng mà giờ mà cho lên cực lạc mà tu lại thời gian đây, đủ cái sức nhẫn xuống tả.
Yeah.
Nhưng mà khi tả trong không có quán hận, trong không có quán kết nữa, nó kết để mà tạo cái nghiệp thứ ba nữa đó, thì cái phương tiện nó hay là hay cho đó đó, mà nó nói là đãi nghiệp giảng sanh không có nghĩa là mất nghiệp đó, để Phật quyền xảo để chấp nghiệp nó không có, nó xảy ra hiện tại làm cho mình khổ sở, mình tu không được, nhưng mà mang cái nghiệp tới bên kia rồi mình tu trở lại bằng bồ đề tâm, lấy năng lực bồ đề tâm để tiêu giải cái nghiệp trong những quan thiên của mình lại. Thành ra chỗ này mình nói là cái phương tiện mình xảo thôi ha, nắm những cái đó mình nói. Nhưng mà muốn thân thiện nào này phải tu cái hạnh để người ta khen mình ha, đồng thời là phải phát nguyện để luôn luôn vừa có nguyện đó cũng như một cái động lực để Đức Phật là luôn luôn phải nói cái gì là luôn khen ngợi cõi nước của mình ha, nhắc tới cõi nước của mình cũng như là mình upline cái đơn hay là mình gửi lên đài để quảng cáo cho mình thì đó phải làm cái vụ đó nữa ha, thành ra này nè thành ra phát nguyện nè, thập phương thế giới chẳng khen nghèo danh hiệu của con, thực sự tốt lành cõi nước không đứng to mà chẳng ngồi đánh giá ha, cái này là do phát nguyện mà thành, mà đồng thời phải tu công đức để mà người ta khen mình nữa. À, thành cái gì cứ coi thêm mấy cái này à,
dạ.
À, coi thêm để cứ coi sau này cứ cái gì mà tôi không giảng này, cái gì có gì thắc mắc á thì đi gặp được trong cái buổi giảng hỏi.
Dạ, một
hả? À, tới giờ tới giờ chưa hả? Tiếp. Dạ. Chút nữa đi, chưa dạy bộ này giảng hoài không biết thằng nào mới xong mà. Giảng thêm đi. Lúc tôi thành Phật, mười phương chúng sanh nghe danh hiệu tôi, chí tâm tin ưa, tất cả thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh tội cõi tôi. Dẫu chỉ mười niệm, nếu chẳng được sanh, chẳng lấy chánh giác, chỉ trừ kẻ ngũ nghịch, chỉ bán chánh pháp. Đây là nguyện 18. À, mười niệm ác giảng sanh. Thì giờ cái gì coi này nè. Giờ lúc có thành Phật á, mười phương chúng sanh, nghe danh hiệu tôi, nhớ nha, kỹ đọc kỹ nha. Câu này trong này nó mười niệm là mười niệm gì? Nó phải mười câu niệm Phật đâu à, đâu câu trong này nó đâu phải là mười niệm Phật đâu. Đây nè, nghe danh hiệu thôi chứ không phải là nghe danh hiệu kêu tụng đâu à. hiểu lầm cái chữ mười niệm này vào niệm Phật có chừng dám tập không thể coi đi. Đây bác tu lại nè, nghe danh hiệu tôi chí tâm tin ưa là một nè, nghe danh hiệu mà ưa, tất cả thiện căn tâm tâm hồi hướng là cái công đức á, cái công đức của mình có hồi nào tới giờ trong đó có cả công đức nghe danh hiệu này kia vân vân đó, là tha thiết như là một cách chí thành hướng về cái hồi hướng này, là hồi hướng bằng cái tâm gì, bằng cái tâm sanh khỏi nước tôi. Dẫu chỉ mười niệm à, thì mười niệm này là mười niệm gì? Đâu có kêu mình niệm Phật đâu. Đâu có kêu mình niệm Phật đâu. Mười niệm này là niệm gì trong cái này? 10 niệm này là 10 niệm, mà trong này nè là 10 niệm tinh ưa, là 10 niệm chí thiết hồi hướng nè. Chứ đâu kêu mình niệm Phật đâu. Có cặp tỷ là sao phải không?
Dạ, đúng
rồi. Cái câu này đúng nghĩa dịch chứ, có thấy có kêu niệm Phật không?
Nguyện sanh cõi nước tôi.
Đó. Giữ 10 cái niệm đó đó. 10 cái niệm này là 10 cái niệm trong câu này nó dài nè. Nghe là bây giờ mình nghe qua danh hiệu một cái chí tâm tinh ưa. Niệm này nó thuộc về tâm, tức là mình nhớ mình luôn luôn cái tâm niệm mình là tinh tinh ưa tinh ưa tinh ưa tinh ưa. Nghĩa là trong 10 cái liên tiếp cái tinh ưa nó không có mất. Là một. Là bao nhiêu cái tâm của mình á, là bao nhiêu công đức mình có luôn luôn có cái tâm rồi hướng về khỏi đó. À, hồi hướng, hai cái nguyện tâm cái là sanh về khỏi nước tôi. Hai dẫu chỉ 10 niệm thì phải là 10 niệm mình có niệm Phật không?
Không
phải, đâu phải. Mười niệm này là cái 10 cái này nè, 10 cái tâm tin ưa này là cái tâm hồi hướng sanh khỏi nước tôi đó, là 10 cái niệm nó liên tục không có mất. Liên tục trong 10 cái, 10 cái liên tục 10 tâm nó xảy ra. Cái tâm nó giữ liên tục không có mất gì đó.
Dạ, bộ Phật có hiểu.
Nhưng mà cái nhân của đó là nhân là cái nhân duyên là nghe được cái danh hiệu. Nghe được danh hiệu chứ ta đúng rồi, chứ phải kêu mình niệm 10 niệm xưng danh hiệu. Sao đâu kêu mình niệm 10 niệm xưng danh hiệu đâu. Nếu chẳng được sanh thì chẳng được sanh giác. Sao phải đọc kỹ được phải không? Thật sự hồi xưa cái chữ niệm này đó, ha, niệm này đó là một tâm pháp. Nên là nhớ tưởng về một cái gì đó. Thành ra đọc có sự nhớ tưởng, nó là thuộc về tâm pháp, nó nhớ tưởng. Nhưng mà cái niệm này nó nương vào cái gì, nương vào cái gì mà có, hay nương vào cái danh hiệu của Đức Phật mà sanh ra. Thành ra mình niệm danh hiệu Đức Phật á, không phải là cái chánh. Mà niệm Đức Phật để sanh được hai cái tâm này nè, là cái chánh. Người niệm mà trong hai cái tâm này nó liên tục á, là cái chánh. Lợi dụng danh hiệu Đức Phật để sanh ra cái tâm này thôi, tại vì cái danh hiệu Đức Phật tức là cõi nước của Ngài, hay để mình hướng về. Ví dụ như bây giờ chứ hạn giờ là niệm Địa Sư Ly Quang Phật thì mình cái tâm tính ưa này, tính ưa về khỏi Phật Địa Sư rồi, là cái tâm hồi hướng này là về khỏi Địa Sư rồi. Phải nói là cái danh hiệu mình niệm thường niệm thực sự không phải là cái lối để mình hướng, nên là mình nhớ cái niệm cái danh hiệu đó, mà nương vào danh hiệu đó để mình nhớ khỏi nước Đức Phật sanh tâm thanh ưa và Đức Phật A Di Đà khỏi nước của Ngài, hay và sanh đặt cái tâm là hồi hướng nhớ về phát nguyện về khỏi nước của Ngài, là hai cái tâm này là phải niệm liên tục. Ta học được có phải không? Bộ tôi nói với chị
nghe giảm cứ nói là 10 niệm năm mươi hay gì
là
vậy
thành thật biết đúng là phải tập á, đúng là phải tập rồi tập cái tâm này nè,
học cũng biết mình biết
chứ. Trong này là trí tâm tin ưa này, tất cả thiền căn tâm tâm hồi hướng nguyện sanh, cái đó là một cái câu.
Nhưng mà phải nhờ cái danh hiệu. Dạ. Người ta vẫn đúng rồi, ta niệm danh hiệu nhưng ta quên là một cái danh hiệu mục đích luyện hai tâm này nè. Nghe thành nó cái gì niệm danh hiệu hoài mà hai tâm này nó không phát sanh liên tục. Nó không có sanh được trường mà trong cái tâm mình luôn luôn là ngủ thao thức, cái tâm vẫn mong thì son này có được lạc, cái tâm luôn luôn như là cái gì sao ta lại xả bỏ hết mà vậy cực lạc, cái tâm luôn luôn có trong tâm mình. Dạ. Tập hai tâm này nó thường xuyên liên tục chứ không phải là cái tiếng niệm Phật thường xuyên liên tục.
Dạ, hiểu.
Có nhiều người làm bây giờ niệm Phật thấy cái tiếng nó liên tục cái tâm này nó không có thì đương nhiên sanh nó có được.
Coi như mình phải
không được, phải trong đây nó là cái tâm này nó phải có cái tâm này. Đó, thành ra cái chỗ này nè, ha, là cái tâm nè, trí tâm chỉ là hết lòng hết trí thiết, tức là cái tâm nè. Nhưng mà cái tâm nhưng quan trọng là hai tâm mà phải tập á, hay là cái tâm tinh ưa này thực sự tha thiết gọi là trí tâm.
Yeah.
Tất cả thiện căn thì thiện căn trong này nó có thể tất cả công đức mình làm trong luôn được cả cái vấn đề mà nghe được danh hiệu.
Yeah.
Đó, hay là cái tiếng niệm Phật thực sự mình chỉ cần nghe thôi, phát tâm đó là được rồi chứ không cần phải niệm nữa.
Yeah.
Nhưng mà làm sao mà hai tâm niệm này đó là mười cái niệm là hai cái tâm niệm này là cái tâm tinh ưa và cái tâm tâm hồi hướng này nó xảy ra mười cái niệm liên tiếp nó vẫn còn thì là quý vị chẳng được dẫn sanh. Thật sự cái này tôi thấy giải thích gì nó đúng. Yeah. Lý do là cái tâm thức là nó dẫn mình đi sát sanh, cái tiếng niệm nó dẫn mình sanh, thành ra nó tâm thức cuối cùng. Cái tâm thức cuối cùng cứ người đó họ tu đắc thiền định đi, nhưng mà tâm thức cuối cùng của họ mà tâm ác khởi lên, hai cái tâm niệm ác khởi lên thì họ dẫn đọa địa ngục. Thành ra mình muốn sanh khỏi cực lạc á, Đức Phật tới trước mà tâm mình không muốn đi, không mà không muốn về thì có làm đi không có được.
Yeah,
thanh luyện thực sự đúng nghĩa là luyện đạt là mình mượn danh tiếng hiểu Đức Phật, tại vì cái tâm Đức Phật tức là tượng trưng cho khỏi cực lạc, tượng trưng cho cái chỗ mình muốn về, mình mượn cái đó để dẫn khởi tâm. Thành ra Nam Mô Phật tập làm sao mình thấy cái tâm đó, cái tâm tinh ưa của mình nó càng ngày càng phát triển theo cái niệm Phật đó, tức là mình tập theo Phật bằng cái tâm thực sự tha thiết nó muốn đi thì nương vào tiếng niệm Phật, cái tâm tha thiết tinh ưa nó phát sanh ra, rồi niệm Phật cái tâm nguyện hồi hướng, cái nguyện tha thiết về cõi kia, muốn đem tất cả công đức mình về cõi kia nó phát sanh ra, thì lúc đó cái gì tập cái niệm Phật đó nó trở thành ra niệm Phật của Pháp Môn Tịnh Độ.
Yeah,
còn cái niệm Phật mà thiếu được hai cái tâm này á thì cái niệm Phật đó nó trở thành niệm Phật về âm thanh, nó là pháp bằng pháp môn thiền định. Thành ra cái 10 niệm này đó là 10 niệm này, tức là 10 niệm tâm. cái câu này rõ ràng nó có 10 niệm tâm, nghe danh thôi chứ không phải nó kêu mình tụng đâu. Nghe danh không đó, giờ mình ví dụ như nghe cái âm thanh, nghe tiếng niệm Phật thôi, mà mình có cái tâm mình cảm thích khỏi đó, mình thích về khỏi đó thì cũng đang đúng trong cái niệm 18 rồi. Còn như mà nghe thì tưởng tượng phải là dễ nghe, không phải lúc nào mình cũng có máy nghe, thành ra bây giờ mình niệm mình nghe thôi, mình niệm để mình nghe. Nhưng mà khi mình niệm như hiểu được để nghe đó thì mình tập hai tâm này, tập hai tâm này. Bây giờ niệm là sao mà cái tâm này nó càng lúc càng mạnh á, thì quý vị niệm Phật sẽ thích lắm. Thấy ông Phật tự nhiên gần gũi mình, tự nhiên có Phật là cái gì nó gần gũi mình không? Cũng có niệm nó ráng đè nén để nghe âm thanh, cuối cùng cũng tập về định âm thanh rồi.
Thì trước giờ đa số cứ dạng để trong sách vở cứ mười niệm
lục tự di đà,
mười niệm nhất tâm
không, thì nó có những cái câu sau này có những cái nguyện khác nữa, nhưng mà đa số nói nguyện 18 mà đúng nghĩa 18 là cái này nè. Hồi xưa họ nói nguyện 18 là niệm danh, nghĩa là niệm danh hiệu để sanh á, thì sự không có đúng. Nếu mà 18 đúng nghĩa là niệm này có những cái năng hiệu mà niệm để sanh nó có nào, nhưng mà thuộc về loại niệm khác nào, một cái nhân duyên khác. Còn đúng nghĩa mà niệm 18 á là phải tập tâm chứ phải tập về âm thanh.
Tâm.
Nhưng mà tại sao phải lấy tiếng A Di Đà Phật? Vì cái tiếng A Di Đà Phật là tượng trưng cho cái cõi đó. Chứ mình niệm Nam Mô Dược Sư A Di Đà Phật thì đương nhiên cái tâm mình hướng về ngài Dược Sư. Sao cái tâm mình nó đang chuyển về cái cõi Dược Sư, thành ra phải nượm cái tiếng A Di Đà Phật để mà thanh được cái tâm ưa thích cõi đó, và hồi hướng về cõi đó. Thành ra cái tiếng niệm Phật đó là cái phương tiện thôi, nhưng mà cái tâm thực sự cái pháp mình luyện á là cái niệm liên tục về hai cái tâm. Tâm này là cái tâm tha thiết hồi là mong cầu về cõi cực lạc. Cái mong cầu cực lạc là có sự tinh ưa rồi. Thành ra mình niệm đầu tiên nếu không phát được cái tâm đó, hồi xưa tôi chỉ Phật tử là mình niệm xong rồi, mình phát thêm cái nguyện. Đây mình thấy cõi đó mình ráng tưởng cõi đó cõi đại nguyện nè, cõi hay sanh thì cõi đó. Đây mà từ mình vừa niệm Phật mình tập sanh đó. Thêm niệm hoài khi hai cái tâm nữa. Hai đầu tiên mình niệm, mình chưa có tâm đó phải kèm một cái lời nói để mình dẫn cái tâm mình theo cái lời nói đó. Sau khi mình niệm hoài thời gian sau bắt đầu là trong cái tiếng niệm Phật mình nó tự nhiên nó có cái tâm đi kèm theo thì mình bỏ cái câu vừa sau đi. Đó là mình bỏ đi mình không cần nữa, nhưng mà mình vẫn niệm cho một người ta như tự nhiên mình có cái tâm nó sanh theo cái đó. Còn bình thường nếu mình không tập á, mình không tập cái đó, mình cứ lo Phật mình nhớ âm thanh thanh hoài, mà mình muốn phá được cái tướng nhớ âm thanh á, mình phải chuyển niệm cái mà kẹt cái một cái tâm mình là một lời phát nguyện. À, con nguyện biết là trời này cực kỳ khổ sở, con nguyện làm sao chết đi ha, con sanh thì cực lạc, thì trong đó có sự tin ưa và có sự tha thiết luôn. Về thì mình kèm đó câu nguyện của mình để cho mình quên cái nhớ tưởng về âm thanh đi, mình quen âm thanh là thì mình muốn chuyển cái tâm nó khó lắm. Rồi niệm thời gian sau hai cái tiếng một trong đọc một câu cái nguyện, đọc câu nguyện, đọc câu rồi sau này bắt đầu mình đọc thử câu Nam Mô Di Đà Phật thôi, mà mình không có đọc cái nguyện, không đọc cái nguyện mà mình tự nhiên thấy có cái tâm nó đi, có cái nguyện nó đi kèm theo là được rồi đó, lúc đó mình chỉ niệm Phật thôi.
Coi như cái tiếng vọng ở từ trung tâm.